trọn đời vững tin. Ngài ơi, con đã đi hoang, đời con kiếp sống. Sâu chứa chan ban nguồn tình trời thánh ân, con về lời kinh sám hối van xin Ngài ơn thứ tội.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một người trẻ tuổi phá sản, khát nước tìm nước uống. Đến nhà một vị thí chủ, anh ta nhìn thấy hai mắt lão thí chủ lõm sâu, đoán định lão ta là một người mù. Uống nước xong, anh ta phát hiện có một số tiền để ở dưới gối. Anh ta liền lấy số tiền ấy, bỏ vào người và định quay đi. Lúc này, người thí chủ nói, ở trong ngăn kéo có mấy quả táo, người cầm lấy đi đường để mà ăn. Người trẻ tuổi nghe vậy, ngạc nhiên quay lại hỏi, lão thí chủ, lão tín nhiệm tôi như thế, lẽ nào lão không sợ tôi là người xấu sao? Lão thí chủ cười nói, anh bạn trẻ tuổi, đối với sự tốt xấu của người khác, không được tùy tiện vọng đoán. Nhưng giả định họ là một người xấu, thì dù xấu đến mấy cũng không đến nỗi không có thuốc chữa. Chàng trai trẻ tuổi thật sự xúc động trước những lời nói của lão thí chủ. Anh ta đặt lại những đồng tiền ấy xuống gối, tạm biệt lão thí chủ, quyết định trở về lại trong thành, bắt đầu làm lại từ đầu. Do anh ta rất tín nhiệm đối với bạn bè, đồng nghiệp, nên anh ta không chỉ chiếm được tình cảm của mọi người, mà còn tạo mối quan hệ rộng rãi, sau đó trở thành một người nổi tiếng trong giới làm ăn. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc sống, có thể chúng ta khó có những cơ hội lớn để giúp đỡ một ai đó, nhưng những cơ hội nhỏ thì xuất hiện ở quanh ta mỗi ngày. Nó có thể là một cử chỉ nhân ái rất khiêm tốn, nhỏ nhặt, một lời nói tử tế, nhưng tất cả đều không bao giờ lãng phí vì chúng có thể làm thay đổi hay tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của người khác. Và cách cư xử mà ai trong chúng ta cũng muốn lãnh nhận nơi người khác, đó là sự tin tưởng, sự tín nhiệm của họ dành cho mình. Vì điều đó như sự thừa nhận giá trị bản thân của mình trong cái nhìn của người khác. Lão thí chủ đã thay đổi cách cư xử của chàng thanh niên bằng cách nhìn của mình, và anh ta đã trở thành người giống như cái cách mà lão thí chủ đã đối xử với anh ta. Lão thí chủ không nghĩ anh ta là một kẻ không thật thà, là tên trộm vặt, và sự tín nhiệm không hề có một chút đề phòng của lão thí chủ, giống như một cái gương để chàng trẻ tuổi soi thấy những cái xấu ở trong lòng mình. Tâm hồn của anh ta đã bị một cơn chấn động mà trước đây chưa bao giờ có. Đó là, người khác tin ta là người tốt như vậy, ta vì sao phải làm chuyện xấu? Và tấm lòng nhân ái của lão thí chủ đã mang lại cho ông một sự đền đáp xứng đáng. Giữa cuộc sống mà sự giả dối luôn ẩn nấp trong mọi suy nghĩ, mọi hành động của con người, thì quả thật chúng ta rất khó lòng tín nhiệm hay tin tưởng người khác một cách dễ dàng. Nhưng chúng ta hãy mạnh dạn cho đi niềm tin, rồi chúng ta sẽ được nhận lại. Sớm hay muộn gì, niềm tin thể hiện trong từng suy nghĩ, hành động, lời nói, ý tưởng của chúng ta dành cho người khác sẽ quay lại với chúng ta với một độ chính xác không ngờ. Con người, dù yếu đuối xấu xa đến thế nào, thì chúng ta cũng không nên đặt dấu chấm hết về niềm tin của chúng ta đối với họ, vì trong mỗi con người, ai cũng tồn tại một thiên lương, chỉ cần được đánh động, được khơi nguồn, thì điểm sáng trong lương tâm của họ sẽ bừng dậy. Chúa Giê-xu là đấng đã không hề mệt mỏi trong việc đặt niềm tin vào con người trần gian, cho dù chúng ta có yếu đuối, sa ngã bao nhiêu lần đi nữa. Cho dù mọi người kết án và đề nghị ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, nhưng Chúa Giê-xu vẫn tin tưởng vào sự hoàn lương của bà khi Ngài nhắn nhủ rằng, chỉ hãy về đi và đừng phạm tội nữa. Chúa Giê-xu vẫn tín nhiệm vào cái tính thiện trong tâm hồn của Gia-kêu khi Ngài chủ động đề nghị đến dùng cơm tại nhà ông ta, cho dù trong cái nhìn của cả xã hội lúc bấy giờ, Gia-kêu là một kẻ tội lỗi, là một thành phần bị loại bỏ. Với một Phê-rô tràn đầy yếu đuối và từng ba lần chối bỏ Ngài trong cơn nguy khốn, chắc chắn đối với chúng ta không thể nào sử dụng và tin tưởng một kẻ đã ba lần phản bội mình. Thế nhưng, Chúa Giê-xu vẫn tín nhiệm, giao cho ông ta một trọng trách lãnh đạo giáo hội, dẫn dắt đàn chiên của Chúa, và rõ ràng, niềm tin của Chúa đã được đền đáp một cách xứng đáng. Chúng ta không thể tin mà không yêu. Sự tin tưởng lớn lao của Thiên Chúa đã nói lên tình yêu bao la của Người dành cho thân phận yếu đuối của con người. Tình yêu chính là chìa khóa để giải mã những vấn đề mà chúng ta tưởng chừng như không thể thực hiện được. Chúng ta sẽ tin tưởng được anh em của mình nếu chúng ta thật sự yêu thương họ. Lạy Chúa, cho dù chúng con bao phen sa ngã và phạm tội, Chúa vẫn tin tưởng vào sự ăn năn thống hối của chúng con và luôn chờ đợi sự hoán cải của chúng con trong yêu thương và hy vọng. Chúng con vô vàn cảm tạ sự tin tưởng, tín nhiệm của Ngài, vì đó là động lực giúp chúng con đứng lên và trở về sau mỗi lần vấp ngã. Xin cho chúng con cũng biết đối xử với những người anh em như Chúa đã đối xử với chúng con, để cuộc sống này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn vì niềm tin vẫn còn tồn tại giữa những con người với nhau. Amen.